Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Xe ngựa của Thẩm gia đỗ ngay bên ngoài sân. Mẹ nắm chặt tay ta, không nỡ buông, nước mắt rơi từng giọt lớn. Thước Nhi, con chưa xuất giá, có biết trở thành điển thê nghĩa là gì không? Ta gật đầu, đại khái là không ai dám cưới. Chỉ có thể cô độc mà chết già trong nhà. Ta nhìn cha đang nằm trên giường bệnh ho sù sụ, lòng quặn thắt, bỗng chốc cứng rắn rút tay khỏi tay mẹ, không quay đầu mà bước lên xe ngựa. Hôm đó, gió tuyết dữ dội. Khi đến Thẩm phủ, trời đã tối mịt. Quản gia tóc bạc trắng dẫn ta vào một thư phòng, dặn dò phải hầu hạ cho tốt rồi rời đi. Thiếu gia Thẩm Biệt Chi, dung mạo tuấn tú, làn da trắng ngần. Khoác trên mình bộ trường bào màu nguyệt bạch, trông như tiên nhân hạ phàm. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, ngước mắt nhìn ta, giọng điệu nhàn nhạt. Chuyện điển thê thật quá nực cười. Ngày mai ngươi hãy trở về đi. 5 lượng bạc đó là mạng sống của cha ta không thể rời đi. Ta quỳ phịch xuống đất, đập đầu, cốp cốp, cầu xin hắn giữ ta lại. Hắn im lặng hồi lâu, thở dài một hơi, rồi bảo ta lui ra. Quản gia đứng đợi bên ngoài lắc đầu, sau đó dẫn ta đến gặp phu nhân. Phu nhân chừng 40 tuổi, ăn mặc giản dị, ánh mắt chất chứa vẻ mỏi mệt khó tả. Thiếu gia không tiếp nhận ta, bà dường như không ngạc nhiên. Con trai ta xưa nay tính tình lạnh nhạt, ngươi cứ tận tâm hầu hạ, đợi khi nào nó chịu chấp nhận ngươi rồi tính tiếp. Bà xoa trán, nói thêm. Những ngày ở đây... Tiền tháng của ngươi sẽ ngang với các nha đầu trong phủ. Ta ở lại Thẩm phủ, trở thành một nha đầu trong viện của thiếu gia. Thiếu gia tính tình lãnh đạm, không thích người khác hầu hạ gần, ta chỉ ở bên ngoài làm những việc vặt như quét dọn, sắp xếp đồ đạc. Thẩm gia là một gia tộc mới nổi, nhân khẩu không nhiều. Lão gia đã mất từ lâu, chỉ có phu nhân là chính thê, sinh được một nam một nữ. Ngoài thiếu gia, còn có một tiểu thư đã qua đời. Thẩm phủ rộng lớn, tính cả nha đầu, hộ viện cũng chỉ có 24 người. Ngoại trừ thiếu phu nhân, những người khác ta đều đã gặp qua trong nửa tháng ở đây. Chủ nhân hòa nhã, đám nha đầu, tiểu tư trong phủ tính tình cũng dễ chịu. Trong những lúc nhàn rỗi trò chuyện với họ, ta mới biết thân thể của thiếu phu nhân, Tiêu Thanh Thư, rất yếu, đã 3 năm thành hôn mà chưa có con. Thiếu gia không muốn nạp thiếp, phu nhân mới đưa ta vào phủ làm điển thê. Qua nửa tháng, ta mới lần đầu gặp thiếu phu nhân trong phòng của phu nhân. Nàng có làn da trắng như tuyết, nét đẹp tựa ngọc, hoàn mỹ như đồ sứ tinh xảo, nhưng lại mong manh dễ vỡ. Nàng liếc nhìn ta, ánh mắt dường như tối đi vài phần. Phu nhân nhận ra ánh mắt ấy, liền ôn tồn khuyên nhủ. Thanh Thư, ta chọn Thức Nhi vì nó quanh năm lao động, sức khỏe tốt, sinh con chắc chắn khỏe mạnh hơn. Nó không ký khế ước bán thân, sinh con xong sẽ rời đi, không ảnh hưởng đến tình cảm của con với Biệt Chi. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của thiếu phu nhân, ta đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Thế gian này, có lẽ chẳng nữ nhân nào muốn chia sẻ phu quân với người khác. Đều nghe theo mẫu thân, thiếu phu nhân rút cây châm ngọc trên đầu, đưa cho ta, giọng nhạt nhẽo. Coi như lễ gặp mặt ta tặng ngươi. Ta nhận lễ. Cúi đầu cảm ơn rồi lui ra. Chưa đi được bao xa, nha đầu bên cạnh thiếu phu nhân, Hồng Liễu, đã đuổi theo, giật phăng cây châm trong tay ta. Thôn phụ quê mùa như ngươi sao xứng đáng với đồ của tiểu thư nhà ta? Cũng không soi gương mà nhìn, đen như than thế kia, thiếu gia tuyệt đối không ưa ngươi. Nói xong, Hồng Liễu xoay người, lắc lư eo mà bỏ đi. Hai. Hồng Liễu nói không sai. Vì quanh năm làm việc ngoài đồng, làn da của ta so với bất kỳ ai trong phủ đều đen hơn, thiếu gia tuyệt đối không thể để mắt đến ta. Nhưng ta không muốn rời đi. Chỉ nói riêng về ăn mặc và sinh hoạt, so với cuộc sống ở nhà đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, huống chi mỗi tháng còn được 300 đồng bạc, số tiền mà ta và mẹ dù có thức trắng ngày đêm cũng không kiếm nổi. Ta âm thầm tính toán. Chỉ cần ở đây đủ lâu, dù không làm điển thê của thiếu gia, ta vẫn có thể trả lại 5 lượng bạc đó. Cứ thế, nửa năm trôi qua, ta đã dành dụm được không ít tiền. Nhân một dịp ra khỏi phủ, ta nhờ người anh hàng xóm làm thuê trong thành chuyển tiền về nhà. Nghe nói bệnh của cha đã thuyên giảm, ca cũng trở lại thư viện học tập. Ta thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia sắp rời Mộc Dương đến Vĩnh Châu tham gia kỳ thi hương, phu nhân bảo ta theo hầu. Thước Nhi, trong đám nha đầu trong phủ, ta thích người nhất. Bà đưa cho ta một hộp gỗ nhỏ, bên trong là phấn son loại thượng hạng, còn căn dặn ta hãy tận tâm hầu hạ thiếu gia, cố gắng khiến hắn sớm tiếp nhận ta. Về sau, ta mới biết, phu nhân từng trông thấy ta ngoài phố. Khi thấy ta bán đậu phụ vừa giao hàng vừa thái độ nhanh nhẹn, bà nhớ đến thời trẻ mình và phu quân từng bán rượu nơi đầu đường, liền nhờ người dò hỏi rồi tìm đến ta. Ngày xuất phát, thiếu gia vén rèm xe ngựa, nhìn ra cửa hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng thiếu phu nhân. Thời gian qua, ta nghe được một số lời đồn. Nghe nói thiếu phu nhân trước khi xuất giá từng có ý trung nhân, nhưng bị cha mẹ ép chia cắt. Suốt những năm gả vào đây, nàng luôn u sầu, còn thiếu gia và nàng vẫn sống ly thân. Về phần thiếu gia, có lẽ vì yêu thiếu phu nhân nên hắn mới không chịu nạp thiếp. Tiếng vó ngựa lộp cộp, thiếu gia thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Ta len lén ngắm hắn vài lần. Ta nghĩ mãi không thông, người như thiếu gia, dung mạo xuất chúng, học thức uyên thâm, tại sao thiếu phu nhân lại không yêu hắn? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, thiếu gia quay sang nhìn, hỏi vì sao ta chưa xuất giá mà lại trở thành điển thê. Khi nghe ta kể mình tự nguyện vì muốn lấy tiền thuốc chữa bệnh cho cha, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, khẽ nói. Ngươi là một cô nương tốt. Có lẽ thấy ta đáng thương, từ hôm đó, ánh mắt thiếu gia nhìn ta đã dịu dàng hơn vài phần. Chuyến đi kéo dài 2 ngày, chúng ta mới đi được nửa chặng đường. Đến đoạn đường núi gập ghềnh, ngựa bỗng hí vang rồi dừng lại. Ta không kịp trở tay, đâm thẳng vào lòng thiếu gia. Bên ngoài xe ngựa, hơn 10 đại hán vác đao lớn đã bao vây chúng ta. Sau khi cướp hết tiền bạc, tên đầu lĩnh có vết sẹo trên mặt nhìn ta với nụ cười nham nhở. Tiểu nương tử này trông không tệ, theo đại gia, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Những kẻ khác cũng cười ầm lên. 4 hộ vệ đi cùng đều bị khống chế, nhìn tên có sẹo đang liếm môi bước về phía ta, ta sợ đến mức cứng đờ người, không thốt nổi một lời. Tiền bạc các ngươi đã lấy hết, không được động vào nàng. Thiếu gia chắn trước người ta, che kín hoàn toàn. Hắn dáng người cao lớn, áo dài đen tuyền bay phần phật trong gió. Ồ, thằng mặt trắng này còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Tiếng cười khinh miệt vang lên. Tên có sẹo vác thanh đao sáng loáng lên vai, từng bước ép tới gần. Ta hít một hơi thật sâu, kéo tay thiếu gia, nhảy xuống khe núi phía sau. Ba. Dòng sông chảy xiết, ta dồn hết sức lực mới kéo được thiếu gia từ dưới nước lên bờ. Hắn sặc nước, ho dữ dội một hồi lâu mới dần hồi phục, liếc nhìn ta một cái rồi lập tức quay mặt đi. Ta cúi xuống nhìn, mới nhận ra y phục của mình đã ướt sũng, dính sát vào người. Tình cảnh trở nên có phần lúng túng. Trước tiên tìm chỗ hong khô y phục đã, thiếu gia lắp bắp nói, vành tay đỏ ửng. Ta tìm được một hang động, nhóm lửa hong khô quần áo, rồi gọi thiếu gia mấy lần, hắn mới chần chừ bước vào. Thấy ta đã chỉnh tề y phục, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi hoang vu này tạm thời không thể rời đi, nhân lúc hắn hong đồ, ta ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vì lớn lên ở quê, ta nhận biết được khá nhiều loại rau dại, trái cây rừng, còn học được cách xiên cá từ ông bác hàng xóm. Khi ta trở về với chiến lợi phẩm đầy tay, thiếu gia đang ngồi trước cửa hang chờ ta. Mái tóc hắn xõa xuống, áo ngoài mờ để lộ lớp trung y trắng như tuyết, trông chẳng khác nào vị công tử bước ra từ tranh, khiến người ta không thể rời mắt. Con cá này là ngươi xiên được. Hắn nhìn con cá béo tròn trong tay ta, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta gật đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói thật. Ta vừa dò xét, trong vòng vài dặm không có nhà dân nào. Thiếu gia, chúng ta phải tự mình đi ra. Hắn nhíu mày, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung nhẹ. Ta biết hắn lo lắng điều gì. Nếu đi bộ đến Vĩnh Châu, hắn nhất định sẽ lỡ kỳ thi hương, mà bỏ lỡ lần này, phải đợi thêm 3 năm nữa. Ta dẫn hắn vượt núi băng sông, men theo dòng chảy ngược về phía Vĩnh Châu. Ba ngày liền, chúng ta ăn gió nằm sương, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, vẫn chẳng tìm ra cách nào để đi nhanh hơn. Nhìn thời gian thi sắp đến gần, ánh mắt thiếu gia ngày càng ảm đạm. Đừng vội bỏ cuộc, ta lên tiếng trấn an. Dẫu cuối cùng không kịp đến, ít nhất chúng ta cũng đã cố hết sức. Hắn sững người, sau đó lại lấy tinh thần, tiếp tục hành trình. Có lẽ ông trời cũng thương xót, cách Vĩnh Châu chừng 10 dặm, chúng ta gặp được một lão bá đang đánh xe bò chở hàng đến Vĩnh Châu. Nghe chúng ta muốn đi gấp để tham gia kỳ thi hương, lão bá vung roi càng hăng, thiếu gia cuối cùng cũng kịp đến trường thi.